Ba La Mã. Đoạn nhân mạng. 1. Ưu Ba Ly thỉnh hỏi: Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo ở bên sông Bà Cầu, quán bất tịnh, nhàm chán thân, tự sát, như vậy có phạm hay không? Đức Phật dạy: Ban đầu chưa chế giới, không phạm. Người tưởng là người, phạm hay không? Đức Phật dạy: Ba La Di. Là người mà nghi, phạm hay không? Đức Phật dạy: Thâu Lan Giá. Người mà tưởng là phi nhân, phạm hay không? Đức Phật dạy: Thâu Lan Giá. Phi nhân mà tưởng là người, phạm hay không? Đức Phật dạy: Thâu Lan Giá. Phi nhân mà nghi, phạm hay không? Đức Phật dạy: Thâu Lan Giá. Bạch Đại Đức, nếu đoạn mạng người nam mà tưởng đó là người nữ, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm. Ba La Di. Bạch Đại Đức, nếu đoạn mạng người nữ mà tưởng là người nam, phạm hay không? Đức Phật dạy: Ba La Di. Nếu đoạn mạng người nữ kia mà tưởng là người nữ này, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm. Ba La Di. Bạch Đại Đức, nếu đoạn mạng người nam kia mà tưởng là người nam này, phạm hay không? Đức Phật dạy: Ba La Di. Nếu tìm kiếm người cầm dao, phạm hay không? Đức Phật dạy: Nếu mạng bị dứt thì phạm. 2. Khuyến khích chết. Có tỳ kheo đến thăm đàn Việt bệnh. Vợ của người đàn Việt nhan sắc xinh đẹp. Tỳ kheo thấy, tâm dục đắm trước. Tỳ kheo nói với người vợ của đàn Việt: Cùng tôi làm việc như vậy, như vậy. Người vợ đàn Việt nói: Đại Đức đừng nói như vậy. Chồng của con còn sống, con không muốn làm việc ác như vậy. Tỳ kheo liền đến nơi người chồng khen ngợi sự chết. Người chồng liền chết. Tỳ kheo nghi. Đức Phật hỏi: Ngươi khen với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa: Con khen với tâm sát. Đức Phật dạy: Ngươi phạm Ba La Di. 3. Phương tiện giết. 1. Có tỳ kheo đến thăm đàn Việt bệnh. Vợ của đàn Việt xinh đẹp. Tỳ kheo thấy, tâm dục mê đắm, nói: Cùng tôi làm việc như vậy, như vậy. Vợ của đàn Việt nói: Chồng con còn sống, con không muốn làm việc như vậy. Tỳ kheo liền cho người chồng uống thuốc khiến cho chết. Tỳ kheo nghi. Đức Phật hỏi: Ngươi cho uống thuốc với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa: Với tâm sát. Đức Phật dạy: Ngươi phạm Ba La Di. 2. Có tỳ kheo đến thăm đàn Việt bệnh. Vợ của đàn Việt xinh đẹp. Tỳ kheo thấy, tâm dục mê đắm, nói: Cùng tôi làm việc như vậy, như vậy. Vợ của đàn Việt nói: Chồng của con còn sống, con không muốn làm việc như vậy. Tỳ kheo liền cho người chồng uống thuốc sổ khiến cho dứt mạng. Tỳ kheo nghi. Đức Phật hỏi: Ngươi với ý nghĩ thế nào khi cho uống thuốc? Tỳ kheo thưa: Với tâm sát. Đức Phật dạy: Ngươi phạm Ba La Di. 3. Có tỳ kheo tới thăm đàn Việt bệnh. Vợ của đàn Việt xinh đẹp. Tỳ kheo thấy, dục tâm tham đắm, nói: Cùng tôi làm việc như vậy. Vợ đàn Việt nói: Chồng con còn sống, con không muốn làm việc như vậy. Tỳ kheo liền cho người chồng ăn thức ăn không được phép ăn, khiến cho chết, rồi nghi. Đức Phật hỏi: Ngươi với ý nghĩ thế nào khi cho ăn thức ăn đó? Tỳ kheo thưa: Với tâm sát. Đức Phật dạy: Ngươi phạm Ba La Di. 4. Có tỳ kheo đến thăm đàn Việt bệnh. Vợ của đàn Việt xinh đẹp. Tỳ kheo thấy, dục tâm mê đắm, nói: Cùng tôi làm việc như vậy. Vợ của đàn Việt nói: Chồng con còn sống, con không muốn làm việc như vậy. Tỳ kheo liền cho người chồng uống thuốc độc, khiến cho dứt mạng, rồi nghi. Đức Phật hỏi: Với ý nghĩ thế nào khi thầy cho uống thuốc ấy? Tỳ kheo thưa: Với tâm sát. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. 5. Có tỳ kheo đến thăm đàn Việt bệnh, hình mạo của tỳ kheo đoan chánh, vợ của đàn Việt thấy, tâm dục tham đắm, ngỏ ý với tỳ kheo. Đại đức có thể cùng tôi làm việc như vậy. Tỳ kheo nói, này chị, không được nói như vậy, việc đó tôi không được làm. Chồng của chị còn, tại sao làm việc xấu như vậy? Vợ của đàn Việt nói, khi mà chồng tôi chưa chết thì không thể hòa hiệp với thầy được. Người vợ liền cho chồng uống thuốc cho chết. Chồng chết rồi, người vợ nói với tỳ kheo, chồng tôi đã chết, có thể cùng tôi làm việc như vậy. Tỳ kheo nói, đại tỷ chớ nên nói như vậy, việc đó tôi không được làm. Vợ của đàn Việt nói, tôi vì thầy nên đã giết chồng tôi rồi, tại sao thầy không chịu làm việc như vậy? Tỳ kheo nghe sanh nghi, bạch Phật. Phật hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Tỳ kheo liền thuật lại đầy đủ nhân duyên với Đức Phật. Đức Phật dạy, không phạm. Thuốc sổ, thức ăn không đúng, thuốc không đúng, cũng như vậy. 4. Phá thai. 1. Bây giờ có người đàn bà chồng đi vắng, người đàn ông bên cạnh làm cho có thai. Cô liền đến vị tỳ kheo mà gia đình thường cúng dường thưa, chồng con đi vắng, người đàn ông bên cạnh làm cho con có mang, thầy cho con thuốc trị thai. Tỳ kheo liền chú nguyện nơi thức ăn rồi cho ăn, khiến cho người kia thai bị sảy. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. 2. Có người đàn bà chồng đi vắng, bèn có thai với người khác. Cô liền đến vị tỳ kheo mà gia đình thường cúng dường, nói, thưa đại đức, chồng con đi vắng, con có thai với người khác, thầy cho con thuốc để cho thai sảy. Tỳ kheo liền chú nguyện nơi thuốc, đưa cho uống, khiến cho thai bị sảy. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. Chú thuật nơi thuốc bột mịn, chú thuật nơi tràng hoa, chú thuật nơi hương sông y phục, chú thuật nơi thai cũng như vậy. Tất cả đều phạm ba la di. 3. Bây giờ có người phụ nữ, chồng đi vắng, bèn có thai với người khác. Cô liền đến vị tỳ kheo ni mà gia đình thường cúng dường, thưa, kính thưa A-di, chồng con đi vắng, người đàn ông bên cạnh làm con mang thai, sư cô cho con thuốc làm sảy thai. Tỳ kheo ni nói, này chị, tôi không rành về thuốc, chị đến đây, tôi sẽ đè nơi bụng cho chị. Tỳ kheo ni đè nơi bụng, khiến cho thai bị sảy, rồi nghi. Đức Phật hỏi, cô làm với ý nghĩ như thế nào? Tỳ kheo ni thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 4. Có người phụ nữ chồng đi vắng, bèn có thai với người khác. Cô liền đến vị tỳ kheo ni mà gia đình thường cúng dường, thưa, kính thưa A Di, chồng con đi vắng, người đàn ông bên cạnh làm cho con có mang, sư cô cho con thuốc uống thai sảy. Tỳ kheo ni nói, tôi không rành về thuốc, đại tỷ đến đây, tôi sẽ vì đại tỷ cắn nơi đó. Cô ni liền cắn nơi bụng, chỗ có thai, khiến cho thai bị đọa, rồi nghi. Đức Phật hỏi, cô làm với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo ni thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 5. Có người phụ nữ chồng đi vắng, bèn có thai với người khác. Cô liền đến chỗ tỳ kheo mà cô thường cúng dường thưa, đại đức, chồng con đi vắng, người bên cạnh làm cho con có mang, thầy cho con thuốc để phá thai. Tỳ kheo cho thuốc thổ hạ quá độ, làm cho bà mẹ chết mà con còn sống. Vị kia nghi, Đức Phật dạy, bà mẹ chết không phạm, phương tiện muốn đọa thai mà thai không chết, phạm thâu lan giá. 6. Có tỳ kheo đỡ người bệnh đứng dậy, người bệnh qua đời, nghi, Đức Phật dạy, không phạm. Nếu đỡ ngồi dậy mà qua đời, không phạm. Nếu vì bệnh nhân tắm mà họ qua đời, không phạm. Nếu khi uống thuốc mà họ qua đời, không phạm. 5. Cho bệnh chết sớm. 1. Bây giờ có tỳ kheo bệnh lâu ngày. Người nuôi bệnh mỏi mệt, cho ăn thức ăn không thích hợp, khiến cho bệnh nhân đoạn mạng, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Vị nuôi bệnh thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 2. Có tỳ kheo bệnh lâu ngày. Người nuôi bệnh mỏi mệt, cho uống phi dược, khiến cho bệnh nhân đoạn mạng, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Vị nuôi bệnh thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 3. Có tỳ kheo bị bệnh lâu ngày, mà tỳ kheo này có nhiều vật sở hữu. Vị nuôi bệnh với tâm tham của lợi, liền cho ăn thức ăn không thích hợp, khiến cho qua đời, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Vị nuôi bệnh thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 4. Có tỳ kheo bệnh lâu ngày, mà tỳ kheo này có nhiều tài vật. Vị nuôi bệnh với tâm tham lợi, cho uống phi dược, khiến cho qua đời, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Vị nuôi bệnh thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 5. Có tỳ kheo dưới nách có một nhọt, một tỳ kheo nặng giùm. Tỳ kheo kia nói, đừng nặng nữa. Tỳ kheo này vẫn cứ nặng, không chịu thôi. Tỳ kheo kia chết, tỳ kheo này nghi. Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được nặng mạnh như vậy. 6. Có tỳ kheo bị sưng cả mình, một tỳ kheo dùng thuốc cấp tháo thoa. Tỳ kheo kia nói, thôi, thôi, đừng thoa nữa, đau nhức và nóng quá. Tỳ kheo này nói, gắng chịu đau một chút đi, sẽ khỏi. Tỳ kheo này không chịu ngưng thoa thuốc. Tỳ kheo kia chết. Tỳ kheo này nghi. Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được cưỡng ép xoa như vậy. 7. Có tỳ kheo dời tỳ kheo bệnh từ chỗ bóng mát đến chỗ nắng. Tỳ kheo bệnh qua đời. Tỳ kheo kia nghi. Đức Phật dạy, không phạm. Dời từ chỗ nắng đến chỗ bóng mát cũng như vậy, không phạm. Tỳ kheo bệnh tự ý muốn dời từ chỗ bóng mát đến chỗ nắng, từ chỗ nắng đến chỗ bóng mát. Người bệnh qua đời, người diều nghi. Đức Phật nói không phạm. Diều người bệnh ra khỏi nhà hoặc vào nhà, rồi người bệnh qua đời. Người diều nghi. Đức Phật dạy không phạm. Người bệnh tự ý muốn ra khỏi phòng, diều ra khỏi phòng. Muốn vào phòng, diều vào phòng, rồi qua đời. Người diều không phạm. Diều người bệnh đến chỗ đại tiện, rồi qua đời. Hoặc diều trở lại trong phòng, rồi qua đời. Người diều đều không phạm. Diều người bệnh đến chỗ tiểu tiện, rồi qua đời. Hoặc diều trở lại phòng, rồi qua đời. Đều không phạm. 8. Có tỳ kheo bị sốt rét. Một tỳ kheo cưỡng bức đè xuống. Tỳ kheo bệnh nói, chớ đè, chớ đè. Tỳ kheo kia cứ đè không thôi. Tỳ kheo bệnh chết. Tỳ kheo kia nghi. Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý gì? Tỳ kheo kia thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được cưỡng bức đè như vậy. 9. Có tỳ kheo bệnh, tỳ kheo khác đến thăm, lật ngược cái khăn để xem mặt và hỏi, trưởng lão có bớt chút nào không? Tỳ kheo bệnh nói, đừng lật, đừng lật. Vị kia cứ lật, không nghe. Tỳ kheo bệnh chết. Tỳ kheo kia nghi. Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được cưỡng mà lật như vậy. 6. Sai bảo giết. 1. Có số đông tỳ kheo, phương tiện sai một người đi giết người kia. Người được sai bèn đi giết, rồi nghi. Đức Phật dạy, tất cả đều phạm ba la di. 2. Có số đông tỳ kheo phương tiện sai một người đi giết người khác. Trong số đó có một người nghi mà không ngăn. Người được sai liền đi giết. Người kia nghi, Đức Phật dạy, tất cả đều phạm ba la di. 3. Có số đông tỳ kheo phương tiện cùng giết người khác. Trong số đó có một người nghi liền ngăn. Nhưng người được sai kia vẫn đi giết. Người kia nghi, Đức Phật dạy, người ngăn phạm thâu lan giá, người không ngăn phạm ba la di. 7. Ngộ sát và cố sát. 1. Có kẻ trộm lấy y bát, ống đựng kim, tọa cụ của tỳ kheo. Tỳ kheo bắt kẻ trộm đè xuống trị, kẻ trộm chết. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được đè xuống để trị như vậy. 2. Có kẻ trộm lấy y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo. Tỳ kheo bắt kẻ trộm bỏ dưới cái hầm, kẻ trộm chết. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi làm với tâm gì? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được làm như vậy. 3. Có ác tỳ kheo lấy trộm y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo. Tỳ kheo khác nói, ác tỳ kheo này trộm lấy y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo. Cần phải bắt mà dạy cho biết pháp. Bèn bắt đánh một trận quá tay. Sau đó tỳ kheo kia qua đời. Tỳ kheo kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi đánh với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng đánh người thọ đại giới, phạm tội ba vật đề. 4. Có tỳ kheo cùng bạch y cãi nhau. Tỳ kheo đến quan kiện, vị đại thần ra lệnh bắt nhốt bạch y vào ngục. Bạch y qua đời. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng kiện người mắc tội đột kiết la. 5. Có tỳ kheo giết con khỉ, rồi nghi rằng mình đã đoạn mạng người, phạm ba la di. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không phạm, đoạn mạng súc sanh, phạm ba vật đề. 6. Có tỳ kheo cùng với tỳ kheo kia tranh cãi. Tỳ kheo kia bệnh, tỳ kheo này đến thăm. Tỳ kheo khác xét thấy, tỳ kheo này cùng tỳ kheo bệnh trước có sự oán thù nhau, nay đến thăm ắt có việc gì khác. Tỳ kheo này liền cho người bệnh dùng phi dược. Tỳ kheo bệnh qua đời. Tỳ kheo này nghi, Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 7. Có tỳ kheo cùng tỳ kheo tranh cãi. Tỳ kheo kia du hành trong nhân gian rồi mắc bệnh. Tỳ kheo này nói, dù ngươi có đi đâu cũng không thoát. Liền đến thăm hỏi. Tỳ kheo khác xét thấy, tỳ kheo này trước đây cùng tỳ kheo bệnh có sự oán thù, nay đến thăm hỏi, chắc có việc gì khác. Tỳ kheo này liền cho tỳ kheo bệnh phi dược. Tỳ kheo bệnh qua đời. Tỳ kheo này nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, với tâm sát. Đức Phật dạy, ba la di. Cho phi thực có hai loại cũng như vậy. 8. Bấy giờ vào buổi sáng, tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà khoác y bưng bát đến nhà bạch y. Có một đứa trẻ đang ngủ trong nhà giả gạo. Thâu La Nan Đà đến mó vào cái chày giả, chày rơi nhầm đứa nhỏ, nó chết. Thâu La Nan Đà nghi, Đức Phật hỏi, cô làm với tâm niệm thế nào? Tỳ kheo ni thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, không được sờ mó chày giả của người ta. 9. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà vào buổi sáng, khoác y, bưng bát đến nhà bạch y. Có một đứa nhỏ nằm ngủ bên cái cối giả gạo. Thâu La Nan Đà đụng cái cối. Cái cối bị lật, đè chết đứa nhỏ. Thô La Nang Đà nghi, Đức Phật hỏi, cô làm với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo ni thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được đụng chạm cái cối của người ta như vậy. 10. Tỳ kheo ni Thô La Nang Đà vào buổi sáng khoác y bưng bát đến nhà bạch y. Trên giường có đứa nhỏ đang ngủ. Thô La Nang Đà không nhìn mà ngồi lên. Vợ người đàn Việt nói, A Di chớ ngồi lên đứa nhỏ. Cô không nghe nên ngồi lên, đứa nhỏ liền chết. Cô ni nghi, Đức Phật hỏi, cô với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo ni thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được, nơi nhà bạch y không xem nơi chỗ ngồi mà ngồi. 11. Bây giờ nước Xá Vệ có đàn Việt thỉnh Phật và Tăng thọ thực vào sáng hôm sau. Đêm đó sửa soạn các thức ăn ngon bổ xong, sáng sớm đến thỉnh Thế Tôn thọ thực. Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát cùng 1.250 tỳ kheo đều đến nhà đàn Việt, an tọa nơi chỗ ngồi. Theo thường pháp của chư Phật là, chúng chưa tập hợp đủ thì không thọ thực. Bây giờ, có một tỳ kheo xuất gia khi tuổi muộn, dẫn theo đứa con cho xuất gia luôn. Tỳ kheo, cha của đứa bé, khi tiểu thực, đi đến nhà bạch y khác. Các tỳ kheo hỏi đứa bé, bố chú đi đâu để Đức Thế Tôn đợi mà không ăn? Đứa bé thưa, con không biết. Các tỳ kheo bảo đứa bé đi tìm. Nó đi tìm gặp được tỳ kheo bố. Nó nói, bố đi đâu mà để Đức Phật và chúng tăng phải chờ bố không thọ thực? Tỳ kheo giận, nắm lấy đứa con. Đứa nhỏ vì tìm cách để chạy thoát khỏi nên xô tỳ kheo cha té xuống đất. Bố nó bị chết, nó nghi. Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào khi xô bố ngươi? Nó thưa, con không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được xô như vậy. 12. Có bà mẹ bắt tỳ kheo, tỳ kheo tìm cách thoát nên xô bà mẹ té xuống đất chết. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Vị kia thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được xô đẩy mẹ như vậy. 13. Có người cha bắt tỳ kheo, tỳ kheo tìm cách thoát nên xô cha té xuống đất chết rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Vị kia thưa, không với tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được xô cha như vậy. Anh bắt tỳ kheo, chỉ bắt tỳ kheo, vợ cũ bắt tỳ kheo cũng như vậy. 14. Bây giờ có chị của vợ cũ nói với người em mình rằng, sao em không đến tỳ kheo đòi y thực? Người em nói, vì ông ấy đã xuất gia, em không muốn đòi cái gì cả. Người chị nói, chỉ chỗ của tỳ kheo cho chị sẽ đòi cho. Cô em liền chỉ chỗ. Người chị đến nói với tỳ kheo rằng, sao ông không cấp dưỡng y thực cho em gái tôi? Cô chị này nắm tỳ kheo xô để thoát, cô té xuống đất, chết. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được xô như vậy. 15. Có nam nữ bắt tỳ kheo xô để thoát, nam nữ bị té xuống đất chết. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được xô như vậy. 16. Bây giờ cách chùa ni không xa có người đàn ông bị chặt tay chặt chân. Tỳ kheo ni bưng nước tô tỳ la đi qua, cách nam tử không xa. Nam tử thấy hỏi xin, A Di cho con nước uống. Tỳ kheo ni đưa cho người đàn ông uống, uống rồi người ấy chết. Tỳ kheo ni nghi, Đức Phật hỏi, cô cho với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo ni thưa, con không có ý nghĩ sát sanh. Đức Phật dạy, không phạm. 17. Cách chùa tỳ kheo ni không xa, có người bị chặt tay, chặt chân. Tỳ kheo ni bưng nước đi qua cách người đó không xa. Người đó thấy cô, hỏi xin, A-di cho con uống nước. Tỳ kheo ni cho người đó uống. Uống rồi người ấy chết. Tỳ kheo ni nghi. Đức Phật hỏi, cô cho với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo ni thưa, con không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm. 18. Cách chùa Tỳ kheo ni không xa, có người bị chặt tay chặt chân. Tỳ kheo ni bưng nước Tô Tỳ La đi qua cách người đó không xa. Người đó thấy cô nói, A-di, tôi cần Tô Tỳ La để rửa vết thương cho bớt nhất. Tỳ kheo ni liền cho để rửa. Rửa rồi người ấy chết. Tỳ kheo ni nghi. Đức Phật hỏi, cô cho với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo ni thưa, con không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được cho rửa như vậy. Bưng nước đi cũng thế. 19. Cách chùa Tỳ kheo ni không xa, có người bị chặt chân, chặt tay. Tỳ kheo ni bưng nước Tô Tỳ La đi qua cách đó không xa. Tỳ kheo ni nghĩ, nếu cho Tô Tỳ La để rửa vết thương, may ra có thể chết sớm. Nghĩ rồi liền cho, người đó rửa xong thì chết. Tỳ kheo ni nghi, Đức Phật hỏi, cô cho với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo ni thưa, con cho với tâm sát. Đức Phật dạy, phạm ba la di, bưng nước cho để rửa cũng như vậy. 20. Có số đông tỳ kheo cùng nhóm 6 tỳ kheo ở tại núi Kỳ Xà Quật cùng nhau xẻ cây để lợp nhà. Một vị trong nhóm 6 tỳ kheo cầm một khúc cây nhọn, ném thẳng trúng nhầm một người. Khúc cây xuyên qua mình, người kia chết liền. Vị này nghi, Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được ném thẳng như vậy mà nên liệng ngang. 21. Tỳ kheo tri sự làm phòng mới, đá rơi, trúng tỳ kheo chết. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Vị kia thưa, con không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, ngói rơi, cây rơi, kèo rơi, xà rơi, đòn dông rơi, gỗ rơi, trúng người cũng như vậy. 22. Bấy giờ tại núi Kỳ Xà Quật, có người chăn bò thả bò ăn cỏ. Một vị trong nhóm 6 tỳ kheo lấy hòn đá đập vào sừng bò. Đá văng trúng người chăn bò, người ấy chết. Vị ấy nghi. Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Vị ấy thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng đánh súc sanh không thể biến hóa thì mắc tội đột kiết la. 23. Có tỳ kheo ở trong núi Kỳ Xà Quật cậy đá rơi, trúng người đi đường chết, nghi. Đức Phật hỏi, ngươi làm với ý nghĩ thế nào? Vị kia thưa, con không có ý nghĩ giết người. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được cậy đá. Nếu có nhân duyên cần lấy đá, thì nên bảo người đi tránh xa nơi đó. 24. Có tỳ kheo muốn xả giới, làm nghề hạ tiện. Vị ấy nghĩ, ta đã từng xuất gia trong Phật Pháp, thì không thể lại làm ác sự như vậy. Nghĩ như vậy xong, vị ấy liền lên trên đỉnh núi Ma Đầu tự gieo mình xuống để tự tử. Nhưng rơi trúng người đống tre. Tỳ kheo sống, người kia chết. Tỳ kheo nghi. Đức Phật nói, người kia chết, tỳ kheo không phạm, nhưng phương tiện muốn tự sát, phạm thâu lan giá. 25. Có tỳ kheo muốn thôi tu, làm nghề hạ tiện, nhưng nghĩ, ta đã từng xuất gia trong Phật Pháp, thì không thể lại làm ác sự như vậy. Vị kia liền leo lên đỉnh núi Balahana, tự gieo mình xuống để chết, nhưng rơi trúng trên người chặt trúc. Người kia chết, tỳ kheo sống. Vị tỳ kheo nghi, Đức Phật nói, người kia chết, tỳ kheo không phạm, nhưng phương tiện muốn tự sát, mắc tội thâu lan giá. 26. Có tỳ kheo bưng nước Tô Tỳ La đi cách bãi Tha Ma không xa. Theo phép nước, trị người có tội, lấy cọc nhọn xiên người, rồi đem vứt. Một người bị bêu trên cọc nhọn, nói, cho tôi uống nước. Tỳ kheo cho uống, rồi người ấy liền chết. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, ngươi cho uống với ý tưởng thế nào? Tỳ kheo thưa, không có tâm sát. Đức Phật dạy, không phạm. 27. có tỳ kheo bưng nước đi cách bãi Tha Ma không xa. Một người bị bêu trên cọc nhọn nói, cho tôi uống nước. Tỳ kheo cho uống, rồi người ấy chết. Tỳ kheo nghi, Đức Phật nói, không phạm. 28. Có tỳ kheo điên cuồng giết người, sau khi tỉnh lại thì biết, bèn nghi. Đức Phật nói, không phạm, nếu tâm thác loạn, bị thống khổ bức bách, tất cả đều không phạm.